thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của cái lớp giáo lý của chúng ta tại giảng đường Vĩnh Nghiêm này. Lời đầu tiên tôi xin có lời chúc sức khỏe toàn thể chư vị Phật tử đã được bình an hưởng cái mùa xuân an lành và đã bắt đầu tiếp tục đi trên con đường học đạo và hành đạo. Xin nói một cái điều nó rất là thông thường nhưng mà nó không phải là giản dị đâu. Chúng ta cách mặt nhau, không gặp nhau trong vòng một tháng để mà hưởng cái Tết dân tộc cổ truyền đón mùa xuân mới, với cái phước đức, cái sức khỏe, cái tuổi tác bình thường thì nó là bình thường. Nhưng mà nếu như cái phước đức, cái nhân duyên về cái tuổi tác mà nó bất bình thường thì trong vòng một tháng để vui xuân có những cái trường hợp mà ta không được gặp gỡ nhau trở lại. Do vậy cho nên ngày hôm nay mà tất cả các Phật tử mà chúng ta được gặp mặt nhau chào hỏi vui mừng là phải nói rằng là nó còn phước đức nhân duyên đầy đủ, mà là một cái điều rất là quý đó. Cho nên tôi xin chào mừng và chúc sức khỏe tất cả vì việc vị mỗi mùa xuân mới để học đạo, hành đạo, bước lên trên con đường đạo. Và đúng theo lời hứa hẹn với nhau, vì đầu năm này, ngày khai giảng này, tôi bắt đầu đi thẳng vào triển khai cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi mong rằng là các Phật tử nào mà có ghi âm lại thâu banh thì cũng mong cho nó được cái âm thanh cho tương đối nó trong trẻo, để có những người nào người ta thích mình sang lại giúp dùm cho người ta. Phần tôi thì mấy lúc nay tôi cũng vẫn có thâu, nhưng mà con mắt nó sợ sệt rồi làm một mình nó lộng cộng, cho nên là có những cái băng thì tốt mà có băng không tốt. Thế thì bây giờ hôm nay là thầy nhà Thiện Đức lần nào cũng vậy đó, coi như Thiện Đức thâu cho mình và chỉnh đốn cho thật tốt, hy vọng rằng phải có bộ băng mới để các Phật tử gần xa người ta cần thì là sang lại giúp dùm cho người ta. Thì bây giờ đi thẳng vào vấn đề là ta sắp học cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, mà như đã chứng bí đó nha, cái tên kinh này là Phật thường dùng cái từ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái tên là nếu mà nói dài là phải nói dài vậy đó. Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Về ta gọi ngắn hơn gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, tức là rút gọn rồi đó. Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa rút gọn nữa gọi tắt là Kinh Pháp Hoa. tôi nói là Đại Thừa Diệu Pháp Vân Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Rút gọn một phần Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rút gọn nữa Pháp Hoa Kinh. Thế thì bây giờ đây tôi xin lưu ý toàn thể chúng chúng nè, kinh này gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tất nhiên là cái hệ tư tưởng hoàn toàn là của Đại Thừa. Do vậy cho nên tất cả nên để lại cái vấn đề thừa và giáo ở trong đạo Phật. Thừa thì nó có ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Dương Giác Thừa và Bồ Tát, tức là Đại Thừa Bồ Tát Thừa. Mà ta học kinh này là kinh Đại Thừa, tức là cái thừa mà nó tột đỉnh cao nhất ở trong các cái thừa của Phật học. Do vậy cho nên tôi khi nghe thì đại chúng luôn luôn là để đừng có đem cái tư tưởng so sánh giữa cái Đại Thừa này cùng với cái tư tưởng của Trung Thừa, của Tiểu Thừa, của Hàng Thanh Văn Duyên Giác. Cũng đừng so, càng không được so sánh với những cái giáo lý của Thiên Thừa, Nhân Thừa, là cái giáo lý phổ biến ở trong dân gian. Càng không được đem cái tư tưởng kinh này mà so sánh với cái Phật giáo mà dân gian quá, mà lộn với cái tín ngưỡng thần quyền đa thần nhất thần của những tôn giáo khác. Phải để ý cái chỗ đó đó. Nếu mà không để ý cái đó đó là học sẽ thấy hoang mang nghi ngờ, mà có khi mình không chấp nhận được. Bởi vì cái Đại Thừa tư tưởng mà mình đem mình so sánh với cái hiểu biết Phật giáo qua cái giáo lý của Nhân Thừa, thậm chí là cái Phật giáo mà dân gian quá của mọi người bình dân giản dị chưa hề học Phật, chẳng qua là cái tin đó là do cái thói quen truyền thống của đời này đời nọ mà không phải là chính thống của đạo Phật. Thế thì là làm sao mà mình nghe cho được nếu mình so sánh cái cách như vậy. Do đó cho nên tôi để ý về vấn đề thừa, ta học đây là Đại Thừa, dứt khoát là lý luận hiểu biết bằng cái tư tưởng của Đại Thừa. Mà Đại Thừa có Đại Thừa Thủy Giáo và Đại Thừa Trung Giáo. Đại Thừa Thủy Giáo nói còn nương, còn coi như còn có vị tình với các cái hạng mà mới bước lên Đại Thừa, những hạng Bồ Tát mà mới bước lên tu học Đại Thừa. Còn cái Đại Thừa này là Đại Thừa Nguyên Giáo, cũng gọi là Trung Giáo, là Nguyên Giáo, tức là nó tròn đầy, nó nguyên mãn á. Cho nên cái tư tưởng này thì phải nói rằng là gọi là tư tổ tiền bối tôi gọi là thuần nguyên độc diệu, nó thuần tí cái tư tưởng liễu nghĩa của Đại Thừa, nó tròn đầy, cũng giống như cái chữ mình tự nhiên nó tròn, nó không còn thiếu nét nữa, được gọi là mãn tự. Cái giáo lý của Tông Hoa được gọi là mãn tự giáo. Còn giáo lý của Trung Thừa, của Tiểu Thừa, của Thanh Văn Duyên Giác là ta gọi là bán tự giáo, giống như cái chữ mà mình viết nó chưa có tròn cái chữ, viết nửa chữ. Chẳng hạn như là mình hồi giờ nói về chữ Việt văn, mình học vần xuôi, học vần xuôi là chưa đọc hết được tất cả những cái chữ ngôn từ của tiếng Việt đâu, mà phải học bằng ngược mà cho rành rõ thì mới đọc trúng, mới viết trúng cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam. còn học vần xuôi thôi thì đọc cũng được, nhưng mà có thể đọc sai. Tôi nói ví dụ như hồi nhỏ tôi đi học Lý Châu chữ Lý, nhưng mà thường thường mình học bằng xuôi thì mình đến gần tới L U N U I N U nặng Lý, thế thì là chữ Lý đơn nhất L U I V nặng, thì mình đọc cái y này cũng giống như y kia, mình nói Lý Châu. Lý Châu tức là lê lệ đó, mình gọi là Lý là tại vì mình học nó chưa có phải là tròn đầy hiểu biết hết được. Rồi ví dụ như chữ toàn diện hay là hoàn toàn, nhưng mà nếu mình học mầm bán tự giáo mình chưa có thành thuộc cái mặt thì cái chữ toàn đó mình đọc không có được. Mà nói cho mình biết cái này nó ngon toàn đi, mà cái này nghĩa là nó toàn diện lắm, thế thì cũng đọc được đó. Nhưng mà đọc như vậy là cái người biết thì đúng đắn, người ta chưa có chấp nhận đâu. Cái gì trường hợp như vậy tôi gọi là mãn bán tự. Trong kinh điển Đại Thừa này tôi gọi là bán ví như bán tự giáo, chữ mà mình mới học được phần nửa, mới biết được phần nửa thôi. Còn giáo lý Đại Thừa là như cái chữ đánh dần học hoàn toàn trọn nghĩa. Thành ra Đại Thừa thì phải hiểu kinh này là chỉ dùng tư tưởng Đại Thừa mà học, mà tu, mà lý luận, mà phân tích. Còn nói về giáo thì ngũ thời bát giáo hay là tam thời ngũ giáo mà tôi đã triển khai rồi đó, thì phải nói đây là nguyên giáo, tức là tạng giáo, phong giáo, biệt giáo, nguyên giáo, tức là giáo lý nguyên mãn. Để như vậy thế thì là còn về thời ha, thời là cái thời này là cái thời Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, là cái thời điểm cuối cùng mà Đức Phật nói kinh này, rồi là nhập Niết Bàn, chứ không còn kinh gì nữa để nói. Có bài kệ gọi là Hoa Niên Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Kinh A Hàm là cái tạng kinh giáo lý mà dạy cho Tiểu Thừa thì sau khi mà Phật thành đạo thì là Phật nói cái đó trước đó. Còn cái trước nữa là không có ai nghe đó, thì là cái thời Quan Nghiêm là Phật tự nói với mười phương chư Phật về phương diện mà lý tánh đó, là chỉ có Bồ Tát ở trong mười phương nghe thôi. Còn cái thời A Hàm mà Phật triển khai thấp dễ hiểu cho các căn cơ có thể học được thì thầy gọi là cái thời kinh A Hàm. Rồi thời kinh đẳng tức là kinh Đại Thừa Thủy Giáo mà bắt đầu học Đại Thừa. Rồi thời Bát Nhã là cái tư tưởng Bát Nhã là 22 năm chính trong thời gian 49 năm Phật thuyết pháp. Còn cái thời Pháp Hoa Niết Bàn này là cái thời gian chót, còn 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn thì Phật nói kinh Pháp Hoa, trong lịch sử là như thế. Như vậy có nghĩa là cái kinh này là Phật nói rồi là coi như không còn gì để nói nữa, tất cả những cái từ thấp tới cao Phật nói hết rồi. Kinh này là cái cao nhất triển khai cái tư tưởng là tận cung của tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa. Do vậy cho nên không lấy cái tư tưởng của kinh này mà so sánh với các thừa khác, các giáo khác và các thời khác được. Để cái đó bây giờ trước hết là ta học cái đề kinh. Cái đề kinh là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. thì Đại Thừa là cái cổ xe lớn nhất ở trong các cổ xe, như là cái phẩm thí dụ ở trong kinh. Ông cũng giả dùng ba cổ xe để ví dụ cho ba phường, là cổ xe dê, cổ xe nai và cổ xe bò, hay là nói xe trâu trắng cũng được. Bởi vì trong đạo Phật thường dùng cái con trâu mà để ví dụ cho cái quá trình cũng như cái tiến trình tu tập của mình. Cho nên là cái chữ Nusa đó là cái xe đó, nó lẽ ra là cái chữ Nu là phải dịch đó là con bò, là xe bò. Còn con trâu là phải dùng chữ Thủy Nu thì mới là trâu. Còn chữ Nu không là phải nói là bò. Do vậy cho có người người ta cũng nói là xe bò. Nhưng mà không nên nói xe bò, là vì trong đạo Phật thường dùng cái con trâu mà để ví dụ cho cái tiến trình tu tập cải tạo phiền não vô minh, xây dựng trí bồ, xây dựng bồ dưỡng trí tuệ cho mình, nên dùng con trâu để ví dụ. Vì con trâu nó có cái tính chất hiền lành ôn hòa, mà các chùa các bậc tiền bối người ta phát họa hình dung cái quá trình tu tập của mình, ta dùng cái bậc thập một ngư đồ, cái bức bức đồ, cái bức tranh mà người ta vẽ dùng con trâu làm cái đối tượng về chủ đích của cái bức tranh đó là con trâu. Ví dụ như cái người tu hành hồi nào cũng giờ không có để quan tâm để ý gì về việc tu hành hết, thì coi như chuyện bình thường, không có gì đáng nói hết. Thế thì bây giờ cái giai đoạn lúc nhất mà bắt đầu tu hành đó, là coi như cái người này là hướng bắt đầu có để ý hướng nội, về nội tâm. Thế thì trong đó người ta vẽ cái người này, có một cái người đi tìm dựa theo cái dấu chân trâu mà để đi tìm trâu. Và cái ví con trâu là nó hiền thục, nó hiền lành, mà để ví cái tâm của mình đấy. Thế thì bắt đầu muốn tu thì là coi như là đi tìm trâu, tìm dựa theo dấu chân trâu mà tìm. Thì đi tìm rồi được gặp trâu, coi như cái tiến trình nó phát triển, là mình có được nhận thức phần nào về cái tâm tánh của mình rồi. Coi như mình biết được rằng thế nào là tâm tánh, còn thế nào không phải là tâm tánh, có quan tâm rồi. Chứ còn bình thường ấy, như người thường có người ta mới đặt vấn đề tâm tánh hết rồi. Thân này xác này nói như vậy, cứ sống như vậy, ăn nói đi đứng làm lụng như vậy là sao được sống thì thôi, mới đặt vấn đề vậy rồi. Bây giờ đặt cái vấn đề tâm và cảnh rồi. Thế thì là bắt đầu đi tìm hướng nội, muốn đi đến đường tu tập là tôi tìm, tôi thấy được thế nào là cảnh, thế nào là tâm. Biết được tâm thì coi như là đã đi tìm được trâu. Nhưng mà con trâu lúc đó thì con trâu đó nó còn đen thì lùi thôi. Thế thì gặp thấy được trâu rồi mà tìm nó rất là khó. Ghi nó mà bắt nó là phải thủ thế, chứ không nó hút nó chém đấy. Thế này là phải hết sức cực khổ mới bắt được nó, mới xỏ được cái lỗ mũi nó. Coi như mình chinh phục được phần nào, mình biết được tâm mình rồi, mình chinh phục được phần nào những cái hung bạo, những cái xấu xa, những cái tội lỗi của nó rồi, coi như là có được xỏ lỗ mũi, mà con trâu vẫn còn đen tiền. Thế thì trên cái tiến trình mà tu tập phát triển á, thì con trâu nó bắt đầu nó trắng từng đốm một, trắng từ cái đùi sau một đốm, rồi trắng lan qua đùi bên kia, rồi trắng lan ra bên hông, rồi trắng tới trắng như thời gian rồi là lần lần con trâu nó trắng. Có nghĩa là nó trắng đó có nghĩa là để ví cho cái người tu hành đó, mình gột rửa phiền não của mình lần lần nó sạch cái phiền não đi, sạch cái đen, cái nhơ, cái xấu đi, cái phiền não vô minh đi, cái tâm mình nó lần lần nó trong sáng nó tắm đó. Là người ta ví như vậy, nó vẽ 10 giai đoạn, trâu đen, trâu có giá, từng đốm, rồi tấn càng ngày càng nhiều, cuối cùng là tấn truyền, tấn thoát hết cả con trâu. Tức là lúc đó là coi như là thành công rồi. Qua 10 cái giai đoạn, nó vẽ nó gọi là thập mục vô đồ, tức là 10 giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng là có những chỗ mà con trâu nó tấn hoàn toàn hết. Giờ thì trâu và người không còn cầm dây dàm, không còn cầm roi nữa, người ở ngồi chơi thông dong thoải mái, có lúc cởi lông trâu rồi, bây giờ ngồi chơi thoải mái, mà con trâu không ăn bậy, không phá tán nữa. Thế thì tới đó là coi như thành công. Nhưng mà có những cái ông cái tư tưởng người ta, ta biến chế lại, có những lúc mà ta gọi là tới cái lúc mà cuối cùng rồi, trâu mà nó tán truyền rồi đó, thì là trâu và người đều không còn nữa, nghĩa là năng tu và sở chứng không có. Thành ra cái mức cuối cùng, cái bức tranh cuối cùng á, là ta vẽ một cái bầu trời bình minh xuất hiện, có cây tươi mát mà không có cảnh và không có người và không có trâu. Cái người ta vẽ tới cái chỗ mà nó phân tịnh cho tới năng sở không còn. Thế thì cái đó là cũng là một cái ý sâu, nhưng mà làm cho người xem tranh mà không có ai giải thích thì khó hiểu. Thì theo tôi nghĩ là cái bức tranh mà tới chỗ con trâu mà hoàn toàn khỏi cần có sỏ dây dàm mà tự nó tránh hết, và mà cái người bây giờ có thể ngồi chơi ở chỗ nào đó mà thổi sáo mà ngậm keo gì đó mà nó không có phá tán, thế thì tới đó cũng gọi là thành công được rồi. Do vậy cho nên là về thừa đó, thì Kinh Pháp Hoa ta ví đại thừa là như cái cổ xe trâu tấn lớn đầy đủ tiện nghi nhất, so với cái xe dê và xe nai và xe dê, để ví cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Mà Kinh Pháp Hoa là ví cho cổ xe trâu lớn nhất là tức là đại thừa đó. Và cũng do cái nghĩa đó cho nên bên đây là cũng là trong cái buổi học năm mới, tôi lưu ý nhắc nhở đại chúng vấn đề thừa là hết sức là quan trọng. Các vị mà nắm vững học kỹ về cái công dụng, cái cách tu hành, cái cách đoạn trừ vô minh phiền não, gieo trồng phước đức trí tuệ của mình, mà các vị để ý từng thừa một, thì các vị tu hành không phí sức mà kết quả ngang bằng với ý muốn của mình, mà mình không có phí sức, không có tốn hào những cái tư tưởng bâng quơ trông chờ hy vọng mà không bao giờ hiện thực được, mà muốn khỏi cái bệnh mà trông chờ mong đợi mà lúa công vô ích đó, thì đại chúng nên để ý về thừa. Thừa tức là cổ xe, mà tôi dùng năm nay là mình có tiền mua vé xe đi du lịch, với cái kiểu xe nào, cỡ xe nào và lộ trình bao giây, bao nhiêu tiền, dựa vào cái ý nghĩa đó mà mình tu hành thì nó dễ lắm. Mình chỉ có 3.000 đồng bạc thì mua vé xe bus, tức là xe chạy nội thành, thì mình chỉ có quyền tham quan du lịch nội thành mà thôi. Vậy thì nếu mình tu nhân thừa tam quy ngũ giới thì mình chỉ hưởng được cái phước báo ngang với tam quy ngũ giới mà thôi. Và tôi nói ví dụ như là nghĩ tới đời sau, thì đời sau mình cũng vẫn là một con người trở lại họ sinh làm nhân thuốc hay là nhân đạo ở cõi người, chứ đừng hy vọng cái khác. Hy vọng cái khác là ảo tưởng, là không tư hư tưởng, là quan đường, là không có thực tế, và không bao giờ có được gì hết. Bởi vì mình vừa mua vé xe nội thành mà, ta đâu có chạy ngã nào khác hơn được. Mình tu tập lên thừa mà, thì mình ở phương pháp của mình, đừng có đòi cái gì hết. Do vậy cho nên là có ngày mình chết, tôi nói ví dụ ha, nói này nó giống như cái đụng chạm mà, chứ không phải. Không phải cố ý đụng chạm người ta. Ví dụ như ngày mình chết thì mình đừng có rước thầy tụng kinh cũng được nữa. Nên đâu có đi cực lạc, rước gì đâu mà rước. Mà rước mấy thầy là luôn luôn là tục nguyện nhất thành thượng đạt, giảng tội băng tư. Nghĩa là kinh nghiệm tâm thành ra là giảng tội băng tư. Nguyện giống hồn đất độ cao siêu, siêu ngã nào. Đi vé xe Sài Gòn thì đi độ trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ. Ha? Rồi cầu nguyện cho linh gì đó thừa tư Phật lực, tô tính bóp dân kinh tóc xả mê độ. Trời ơi, hồi còn sống vậy rồi mà năn nỉ cho nghe kinh khuyến khích muốn chết mà không nghe. Mà nghe mà giảng đủ thứ ngôn từ mà cũng còn không hiểu. Mà đây rước thầy lại tổng sao lại pháp từ từng tỷ tỷ buôn quá tập dạng ít Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc. Nghe vậy thì các vị hiểu rồi sao? Thấy không? Cho nên là không thể thừa tư Phật lực thính pháp đăng kinh cốc xã ô đồ tảo đăng tịnh độ. Tịnh độ chơi cái gì mà bằng ít mà đòi ăn nhiều. Ờ, trồng thì có vài cộng hành mà đòi là bán mấy tấn. Ở xứ tôi còn hành nhiều lắm, thành ra trồng có tên một cái chậu nhỏ vậy à, mà tới mùa thu hoạch là đòi bán mấy tấn hành với người ta, sao có cái số tiền đó được. Do vậy cho nên là cái việc tu hành của mình á, dựa vào cái thừa mà mình ấn định cái cuộc đời của mình, một khỏe vô cùng, không có đòi cái gì nữa hết á, không có đòi thành Phật bất tử được, không có đòi giảng sinh cực lạc thình lình được, mà dựa vào cái nhân nhân thừa thì nhất định là trở lại cái điều đó. Phật nói thẳng thừng như thế, anh tu cái nhân nhân thừa là nhất định là anh chị sẽ trở lại làm người thôi. Anh chị tu thiên thừa Phật giáo thì nhất định là anh chị trở lại làm người mà hưởng cái phước báo của trời. Trời cũng vẫn là người, người trời mà. Còn tu cái nhân mà thanh văn thừa gọi là xuất ly tam giới thì vẫn là trở lại làm người, nhưng mà làm người đó không có bị những cái phiền não ưu đi khổ não. Vì các vị là ấm vẫn là thọ sanh trong mười phương đấy chứ, có ông thì thọ sanh đi thuyết pháp vân vân. Bồ Tát thừa cũng vậy, thế thường hành Bồ Tát đạo cũng sinh lại làm người, nhưng mà làm người để mà phát triển cái đạo Bồ Tát của mình, và cuối cùng công nhân quả mãn được thành vô tận Bồ Đề cũng vẫn là người. Tức như là người không phải là nhất định ở trên cái mặt đất này thôi, mà hàng hà sa số bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới chúng ta vẫn có thể làm người theo cái thừa mà của chúng ta tu tập. Anh nói vậy thôi. Cho nên nào cái thừa nó lợi dữ lắm đó. Bây giờ nghe cái kinh này, tôi xin thưa rằng tất cả chúng ta trong đó có tôi chưa có thành Phật để cái kiếp này đâu. Đừng có ảo tưởng. Nhưng mà các vị mà học cái đạo lý luận mà sâu xa đó thì các vị là Phật. À, các vị là Phật. Nhưng mà các vị chưa thành Phật được trong kiếp này. Đó là một vấn đề cần phải học kỹ. Đây này nhá, ba câu ở sau này nữa nè. Tất cả chúng sanh là Phật. Đây là giáo lý của Pháp Hoa đây nè. Cái này khó nói lắm đó. Câu thứ nhất, tất cả chúng sanh là Phật. Nhưng mà câu thứ hai lại sụt đi một mức, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thấy mâu thuẫn chưa? À, mâu thuẫn mà không mâu thuẫn đâu. ra thành Phật chỉ có một Phật thừa thôi, đó là tư tưởng đại thừa. Chứ còn ví dụ như tu mà được thành trời, thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, cái đó là phương tiện của Như Lai. Chứ còn mọi người hãy tu là thành Phật, và mọi người đều có khả năng thành Phật, chứ không phải khó khăn lắm. Tuy nhiên khả năng có thành Phật thì có, nhưng mà không phải ai cũng thành Phật dễ dàng nhanh chóng thẳng tắc mà được, mà nó tùy theo cái khả năng của mình, làm theo cái năng lực của mình, mình hưởng cái thành quả do mình tu tập, mình tạo tác ra. Với hoàn cảnh môi trường của mình mà chưa đi đúng được cái nhân để thành vô thượng bồ đề, mà nó ngang bằng với cái nhân của thiên thừa, thì mình hưởng cái phước báo, cái quả là ở cõi trời. Ngang bằng với thanh văn duyên giác thừa thì mình hưởng cái phước báo thì cái quả ở địa vị a la hán và bích chi phật. Nói như thế. Do vậy cho nên là cái kinh này là để mà học nó hay lắm đó. Tôi xin nhắc là ở đây là các vị có nghe một vài lần rồi đó, nhưng mà cũng xin khuyến khích là các vị đừng nghĩ rằng mình học rồi mà mình bỏ, mình không đi nghe nữa thì uổng đó. Là bởi vì mình học rồi, có rồi thiệt, nhưng mà kinh điển á, đọc một lần thì mình thấy cái quyền diệu, cái sâu sắc của nó ngang cỡ đó, tức là nó là 10%. Mà đọc hai lần thì mình thấy cái hay ho, cái tâm lý, cái sâu sắc của nó 20%. Mà đọc 100 lần là cái sâu sắc của nó có thể nó thâm nhập vào trong trí tuệ của mình rồi đó, thì nó lại mới được 100% cho mình. Trừ trường hợp mà bị cái nhân duyên gì mà là nó khó khăn, nó ép ngặt không đi được thì chuyện đó mất khả kháng. Chứ còn nên đi nghe, dù đã có nghe rồi. Thành thật tôi nói với đại chúng á, tôi học đạo năm nay là mấy mươi năm ha, hơn 50 năm á, mà kinh này mà cả đọc, mà cả nghiên cứu, mà cả viết, mà cả soạn ra là biết coi như biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi một lần mà đọc, nó nảy sinh ra một cái trí tuệ, một cái nhận thức hết sức là sâu sắc. Cũng như là hôm đó tới nay tôi đọc, tôi tụng cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Trước kia tôi đọc biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi đọc tôi tụng nữa thì từng câu từng lời nó thâm thúy vô cùng. Thậm chí những cái điều nào mà tư tưởng mà của những người sau, những cái tổ mà in ấn mà thêm thắt vô này kia là tôi nghe qua là tôi biết hết. Kinh người ta có thêm thắt dữ lắm đó, những cái đại chúng không có biết đâu. Mà trải qua ngàn năm này, trăm năm kia, ngàn năm này mà. Thành ra có những vị người ta thích theo cái sở thích của người ta, ta hứng thú rồi, cái liền người ta in lại cái bản kinh đó, người ta đem cái ý kiến của mình vô, ta chen vô. Cho nên có khi, nhiều khi là mình đọc kinh vậy đó, về mặt cái văn chương văn hóa là ta gọi là phủ chính, ta gọi là hiểu đính là như vậy đó. Có nghĩa là cái người đó phải thật là quán triệt sâu sắc, thì mới phủ chính những cái sai lầm, mới hiểu đúng những cái lệch lạc, cái lực dính đó lại. Mà cái đó là phải đi sâu vào trong đó nghe mới biết được. Còn như Phật tử tại gia là chưa có cái điều kiện đi sâu vào, thì coi như là các vị đọc trang nào, câu nào, chữ nào là các vị tinh chọn mà thôi. Mà tinh chọn như vậy là có những cái mà nó đảo ngược lại cái tư tưởng trước và tư tưởng của cái đoạn sau, của cái chương sau, đều trái ngược hết, mà các vị sợ tội, các vị không dám cải chính, mà cũng không dám chê rằng tại sao cái đoạn trước nói hay như vậy mà đoạn này nói nghe là không được bằng lòng như vậy. Đoạn trước nói nghe đại thừa như vậy mà đoạn này nói nghe trung thừa và tiểu thừa như vậy, các vị không dám sửa. do vậy mà đọc á, khi mà đọc mà nó thuần thục và nó thâm nhập với trí tuệ rồi là nghe chỗ nào lệch là biết ngay. Giống như nhất cái mắt nhà nghề của Phạm Mai, cái đường kim mũi chỉ chúng ta tình dân vô, cái ta biết Phạm Mai đó sao. Cô câu mà đi mà dễ về là Phạm Mai là bậy bạ rồi, không có muốn nữa đâu. Nhìn cái luôn cái đường chỉ ta biết mà luôn của cái giặt áo nó cũng giống vậy, mà mũi chim đâm qua cái đâm lại cái coi giống như là năm sáu rồi, mà ta biết cái thợ này không có ngon. Còn là thợ xịn ta luôn hay là mũi chim này băng như là căng cái sự chỉ ra. Thế thì là nhà nghề mới nhìn qua được, còn không phải nhà nghề thì những áo nó dính là bận được rồi. Ra đọc hay lắm, thích thú lắm. Tôi thì bây giờ tôi nói thật với đại chúng là mỗi một năm tôi có thể nói thẳng mà tôi không sợ, mỗi một năm trên con đường mà hành đạo này là trí tuệ của tôi nó mở mang từng bước mà thấy rõ rệt từ cái nhận thức bình thường cho tới nhận thức trong sáng, rồi còn nghi hoặc còn sai lầm đi tới cái chỗ không còn sai lầm. Lý luận vững vàng không còn sai lầm, người mở mang á. Mà cái người tu á, là tôi xin thưa với đại chúng là cái người tu người ta gọi là phải phát sinh trí tuệ, mà nói gọn hơn là và đúng hơn là phát tuệ, gọi là phát huệ đó, tiếng miền Nam gọi là phát huệ đó. Cái từ đó rất là đúng, tu hành là phải có phát huệ, mà huệ mà không phát là coi như là cái sự tu hành của mình là dậm chân một chỗ. Phải phát huệ, mà trí huệ sanh thì là mới là cái nguyên chính để thành Phật. Bởi vì chữ Phật là cái quả tối thượng của huệ, là quả vô thượng Bồ Đề. Mà nếu không có huệ tức là không có nhân mà, thì làm sao có cái quả vô thượng Bồ Đề được. Vì vậy cho nên cái phát huệ là cái cần. Mà tu huệ là mới là tính nhân thành Phật. Còn tu phước là chuẩn bị để hỗ trợ để cho nó cái huệ nó phát sinh. Mà muốn thành Phật là phải huệ phát sinh tới đỉnh cao tột thì mới thành Phật được. Do vậy tôi nhắc với đại chúng là để ý là tu Phật đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ trong lục độ, năm độ trước đều gọi là thuộc về tu phước cả. Nếu như mà không cái độ thứ sáu mà không thành công, không phát sanh trí huệ thì coi như cái việc tu của mình là còn phải tu nữa thôi, còn phải tu nữa thôi. Nó giống như là các vị xài một cái đèn, mua một cái đèn bóng, các vị mua cái đèn, rồi các vị châm dầu, rồi các vị làm tim, rồi các vị chuẩn bị cái bóng, mà cái bóng các vị chuẩn bị không tắn được. Mua cái đèn tốt, trì bóng nhán, châm dầu vô đầy, làm tim thật là mới, đồ dặn hoàn toàn. Mua bóng đàng hoàng mà cái bóng đen xì khói đóng mà các vị trì không được, không trì được cái bóng, không biết cách để trì cho cái bóng nó sáng trắng ra. Thế thì dầu ngọn đèn có, đèn lửa trong đốt có, ngọn lửa được đứng yên đàng hoàng, có ngọn lửa đàng hoàng, có dầu, có đèn lửa thứ, mà cái đèn nó coi như không có được gì hết. Nên là cái khói nó đóng trong khói đen xì, thì các vị nên để cái đèn đây thì cái mâm cơm được ăn hoàn toàn đầy đủ như này đây, mà các vị không hề gấp cũng được, là vì nó không có ánh sáng. Mà cái công dụng mà được xài được cái đèn là chính là tất cả những cái kia, từ mua đèn, bình đèn, bầu đèn, tim đèn, đồ vặn, dầu là tốt, là cốt là ánh sáng để xài. Mà cái bóng mà các vị không lau chùi được, không tỏa ra ánh sáng, cái đèn không tỏa ánh sáng được là cái đèn con vô dụng thôi. Chỉ chờ cái người nào mà dạy cho cái cách mà làm cho cái bóng đèn trắng trong thì lúc bây giờ nó mới ra ánh sáng, cái đèn mới hoàn toàn là công dụng của cái đèn. Cái gọi là việc tu hành cũng vậy, bố thí thì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả đó đều là chuẩn bị dầu và đèn, lửa đang qua hết. Nhưng mà phải cái điều kiện phải làm cho cái trí tuệ nó bừng, nó tỏa ra thì mới gọi là thành công được. Do vậy tôi nói cái đó là cái mà là các vị mà nghe mà xem thường là các vị tu không có thành công đó. Chứ không phải học cái gì ghê gớm lắm đâu, không phải nói trời trời Phật Phật như là được đâu. Những cái nhỏ nhặt vậy đó nhất định là phải trí huệ phải phát sinh từng mức một, từng mức độ một, từng ngày, từng tháng, từng năm. Mà trí huệ không sanh là coi như mình tu là lạc. Thành ra giữ giới thì nữa cũng vậy. Kinh Phật nó gọi là nhân giới sinh định, nhân định pháp huệ, giới cơ thành đạo, bất thụ thánh đạo, xuất gia như chí hỷ. Do giới mà sinh định, do định là để nó sinh trí tuệ. Ngõ hầu phải làm nên đạo Phật, nó không phụ cái chí hướng xuất gia. Chứ giữ giới mà nghĩa là như con mèo mà rình chuột, và đi nhẹ như con mèo, hơi thở nhẹ như con mèo, nằm im như con mèo, tức là làm cho thân tâm ràng buộc cột ra hết sức, ta gọi là tứ quy nhi á, mà trí tuệ không có thì cũng không được gì hết. Bởi vì giới là có thể sinh định, mà đây những giới không à. Cái nhớ về cái đi cũng kiểu cỏ, rồi cái đứng cũng kiểu cỏ, rồi cái nằm cũng kiểu cỏ, rồi cái ngồi kiểu cỏ, cái ăn kiểu cỏ, cái nói cũng là sửa sang, làm cho mình hành khổ với mình. Do vậy cho nên giới là cốt để sinh định, mà định là cũng phải sinh tuệ nha. Chứ cái định mà ngồi mà khô, cái đứng cái cứng nè, là cái định đó không có được cái gì hết á. Cái định đó giống như là mấy cái tượng đất, tượng xi măng, tượng đá, tượng đồng, tượng vẽ, tượng thêu, không có được cái gì hết á. Cho nên là nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành đạo, bất phụ xuất gia thì chí hỷ, phải phát sinh trí tuệ. Và còn cái việc mà cầu nguyện giáng sinh nè, cái đấng duyên này nè, không biết bao nhiêu người cầu nguyện giáng sinh nè, rồi tôi nói hoài thôi à, gần chết rồi, có nhúng nhường mà có dị tình lắm cũng chết. Cho nên bây giờ năm nay tôi xin thưa là tôi còn nói thẳng những cái kỳ cục hơn những năm trước nữa. Các vị chịu là nghe, còn không chịu là không nghe. Chứ còn á, Phật tử mà có lòng tu tập ham tu mà các vị tu nó lợi, nó ức tôi ghê gớm lắm. Tôi nói là các vị không thành công được cái gì hết, mà tiền mất tật mang, công sức tốt hao ghê gớm mà các vị vẫn được nhận. Ví dụ như là cái lòng duyên này nè, trời ơi, Phật tử biết bao nhiêu người kéo ì lên trên bình dương nè, người cầm cái nhang bằng cánh cái, có người cầm cái bằng cùng tay vậy nè, đốt cái nhang đó là mồi, cầm chạy có cờ đi về mình có, gọi là cái nhang đó phước lộc ở trong đó. Phước lộc ở đâu ở trong? Mà tôi nói thật với các vị mà đi cúng bà cũng biểu như vậy là các vị thuộc về đa thần giáo rồi, các vị không phải là Phật giáo đâu. Phật giáo không phải nhất thần giáo mà cũng không phải đa thần giáo. Thần thánh quỷ thần đạo Phật nó có, nhưng mà quỷ là ra quỷ, mà quỷ có phước có đức thì gọi là thần. Cái chuyện đó là cảnh giới của họ, nó giống như là cái đất nước Việt Nam của mình đây này, nó có nhiều cái giống dân lộc. Hôm Tết tôi coi những cái vở kịch của người cho ro, văn hóa người cho ro, tập quán ăn ở người cho ro, và anh ta giảng dị đơn sơ, tôi thấy tôi thích coi mấy cái đó lắm. Rồi có những đồng bào Mèo, đồng bào Tày, đồng bào Nùng, đồng bào Thái, đồng bào Ba Na, vân vân. Mỗi một người giống người như vậy ở trên đất nước Việt Nam này, cùng ở trên đất nước Việt Nam mà ngôn ngữ khác, tập quán khác, sinh hoạt, cái cách sống khác. Cái gì là ở trên cái vũ trụ này mà Phật cho biết rằng lục đạo chúng sanh trong đó có quỷ thần, thiên nhân Atula, quỷ, súc, địa ngục, thì họ là một đạo ở trong lục đạo, một giới ở trong một thú ở trong lục thú. Do vậy cho nên các vị đừng có đi cúng kiến gian sinh của các cái thú khác, họ không có làm gì được cho mình. Còn những cái trường hợp mà cái người tôi nói đây là tôi nói thật đấy, những cái người mà thỉnh thoảng có những người mà thấy quỷ thấy ma dựa kề cho thấy hình thấy bóng đó, là cái đó phước đức mỏng lắm đó, phước đức mỏng lắm mới là ma dựa ma nhập rồi thấy ma thấy quỷ đó. Chứ cái người mà phước đức lớn là không bao giờ cái đó thấy được đâu. Cái người phước đức lớn ma quỷ không dám dùng con mắt mà nhìn nữa, chứ đừng có nói vô nhà mà phá phế bản thân. Cho nên cái người mà bị như vậy mà nó phải mình cười người ta đâu nhá. Nhưng mà học Phật thì phải nói theo Phật. Cái phước đức nó mỏng, đời trước nó mỏng, cộng với đời này nó mỏng, cho nên nó có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên bảo rằng không có những hiện tượng ma quỷ vừa nhập quấy phá, nói là không có hoàn toàn không đúng. Mà nói rằng ma quỷ có thể quấy phá làm hại con người để cầu cúng đi danh sinh lễ lại nó, lo hối lộ cho nó bằng kiểu cúng kiểu này cúng kiểu kia, điều đó là Phật không bao giờ làm. Là vì nó không có bắt ai nó bắt là chiến tranh trên thế giới này sẽ chấm dứt dễ dàng. Tôi nói ví dụ như 2017 mà Liên Xô là bị các cái nước quấn chết cả bao nhiêu triệu, thế thì là bao nhiêu triệu người mà chiến sĩ mà bị chết như vậy. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh tử nó rõ ràng như thế, không phải ai muốn hại ai, ai muốn phá ai cũng được, bởi vậy đạo Phật nói cái chuyện đó rõ ràng. Kể cả bùa chú ếm đối cũng vậy, nói rằng là nó không ếm đối phá hoại ai được hết thì cũng chưa hẳn vậy. Tôi bảo báo rằng là bùa chú nó có thể là làm kích người ta, bây giờ người ta gia đình phá hoại gia đình ta, không được vậy đâu. Bằng cớ là những cái ông tổng thống của nước này nước khác là có ông nào mà ông nói tên nó họ của mình đăng trên báo. Nếu như vậy là những cái nước mà xài dùng bùa ngải để nó ếm những gì mà nguyên thủ quốc gia của cái nước địch thủ là chết cống hết, mà khỏi có cần điều binh khiển tướng đi quánh giặc. Thế vì sao nó không dùng ngải nó thư tổng thống Clinton hay là tổng thống Sanders hay tổng thống vân vân trên thế giới? Không thu được, không ém được. Do vậy cho nên là học Phật mà thật sự thì ta phải để ý mấy cái đó đó. Chuẩn bị học Pháp qua phải loại bỏ những cái tạp tưởng bình thường đó, để nghe cái Pháp qua mới được. Cho nên là xin thưa đại chúng là Trên cái quá trình tu tập là tôi mỗi năm tôi đọc kinh, tôi giảng diễn rồi tôi học đó, đều có phát triển phát sinh trí tuệ tốt, phải nói là tiến đều đẹp. Mà khi mà trí tuệ của tôi mà nó tiến lên nữa, rồi đều lên đó, thì trong khi đó tôi nhìn cái số Phật tử càng đau lòng hơn, đau lắm. Vì cái số mà mình truyền đạt cái tư tưởng của mình mà cái người tiếp thu đó ít quá, còn đau hơn nữa là đây nói là không phải mình nói nghe nó bi quan phải không? Chứ những cái trường Phật học mà tôi giảng, tôi truyền đạt, rồi tôi làm Phật sự mà dạy học đó, cái tánh ni đó cũng còn nặng nề và lo lắng ghê lắm, chứ đâu có phải vừa lòng gì đâu. Không có vừa lòng gì hết, chưa có tâm đắc gì hết, chưa có lạc quan được gì hết. Là vì cái tiếp thu của người ta nó tùy theo nhân duyên, phước báo, căn cơ, trình độ, không phải là nói là ai cũng nghe. Do vậy cho nên là cái điều kiện nhân duyên như vậy là tôi nói hết lời đó với đại chúng này. Tôi không có cố ý mà công kích đã phá người này tổ chức nợ tôn giáo kia để mình giành quyền lợi cho mình, không. Đối với tôi mà công kích tôn giáo khác mà để mà làm thành viện cho tôn giáo của mình, tôi cũng không thèm làm, chứ đừng có nói mà cho bản thân tôi. Bản thân cũng không có thèm làm. Làm là mấy mươi năm là phải giành tranh giành quyền lợi địa vị, kiểu này kiểu khác là lứa trẻ cả. Chứ bây giờ mạng sống của tôi tính từng ngày, từng tháng, chứ không cần tính bằng năm đâu. Cho nên là tôi suy nghĩ thôi, chứ còn làm được đâu. Tôi nói ví dụ như giờ cái nước Anh hay nước Mỹ, cái chào của người ta là cái ý định của người ta là hay hơn cái chào, cái cách chào nhau của mình. Chẳng hạn như là buổi sáng gặp chào nhau gọi là good morning, chào buổi sáng hạnh phúc. Buổi chiều good evening, chào buổi chiều, chào ông anh chị hạnh phúc. Buổi tối chào good night, chào anh chị chúc ngủ ngon. Còn mình sáng cũng chào, chào anh chào chị, trưa cũng chào anh chào chị, chiều tối cũng vậy. Cho nên bây giờ tôi mới gần đây tôi mới lập cái thiền viện chân không, rồi tôi mới định tổ chức ra cái người nào mà theo môn phái của tôi là chào bằng cách nghĩa là chào buổi sáng là bất quý tử, chào chị bất quý tử, buổi chiều á chào anh bất vô cầu sanh. Đó là tự động của tôi đó. Rồi tối chào á là tối là dùng chữ gì vậy ha? Thật tướng vô tướng à, thật tướng vô tướng chào chị. Để vậy. Bởi vì á tu hành mà mình còn quý tử, mình còn tham sanh á, là tôi xin thưa với đại chúng là coi như không có thành công đâu. Tất nhiên là tục ngữ tôi có câu là con chó nó còn tham sống, nó muốn sống để nó ăn là cái thứ mà người ta cử đó, tôi không nói. Đang cái thứ ngủ có luân hồi vậy. Thế thì con người tại sao mà là bất quý tử vô cầu sanh, không sợ chết, không tham sống, vậy vì lợi gì? Nhưng mà tôi nói cho đại chúng để ý là cái người mà học đạo mà thấy được chân lý là không sợ chết, để cái lúc phải chết, không tham sống, sống mà nó không có ý gì gì hết, thì ta không tham, không tham sống. Cho nên chả tả sáng cầu bất quý tử vô cầu sanh để nhắc cái đó. Sách Nho có cái câu mà tôi tâm đắc vô cùng: chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Kẻ trí sĩ, một là người trí sĩ, hai là người nhân. Không cầu, không tham sống mà với cái sống để làm hại cho người, có hại cho người. Thậm chí có lúc dám tự giết mình để mà thành tựu cái đức nhân của mình. Và vậy đó, những cái câu đó là tôi luyện cái ý chí đó rất là hay. Còn cái người học Phật mà không cầu sanh, không tham sanh, không quý tử, không phải là làm mình tự hủy diệt chứ, nhưng mà nó là chân lý. Chân lý là vậy đó, bởi vì sanh lão bệnh tử là chân lý. Mà nếu mà mình sợ chết là tâm thần mình rối loạn dữ lắm. Mình tham sống thì trong cái lúc mà nó bệnh nó chết thì mình bối rối ghê gớm lắm, lập trường mình mất đi. Do vậy mà cái đó phải luyện đó nha, phải luyện cho nó quen, người ta gọi là chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng về cái kinh nhìn chân lý, nhận thức chân lý của mình, để khi mà nó bệnh là nó già là nó bệnh nó chết, mình không có đột ngột, mình không có bị nó coi như là những cái chuyện nó tới một cách đột ngột rồi mình phản ứng không kịp, không có chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Do vậy mà trong lục đạo, trong ngũ thừa, coi như mình tu tập thừa nào, mình mua vé xe du lịch cỡ nào đường xa đường gần là mình sẽ đi ngay cái xe đó, chỉ tập thừa nào là tới thừa đó, dứt khoát vậy mà thôi. Nhưng cái đó là cái mà tôi muốn nói hết sức, và thậm chí nói sao mà cho bằng chứng như là thấy rõ được cái điều đó, để cho cái việc tu tập của mình nó không có hoang phí và nó không có nản lòng. Nhiều khi mình tu thì ít, mình tu nhân thừa hay mình tu thiên thừa, mình mà đòi hỏi cái địa vị của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thừa rồi cái quả không được như vậy, rồi mình thất vọng, mình nói rằng đạo Phật tại sao mà van xin cầu nguyện tu tập như vậy mà không linh, rồi mình nản chí đi, là cái đó là tội, là do mình đó. Thậm chí có người lấy cái điều kiện cầu nguyện mà để mà đặt điều kiện với Phật với Bồ Tát: công của tôi tu như vậy, tôi bố thí như vậy, tôi trì giới như vậy, tôi ăn chay ăn lạc như vậy, và tại sao tôi cầu mà cầu nguyện không được, vậy là tôi tu nữa làm chi cực khổ, rồi nản ngã lòng, nản chí, không tu được đó. Cái đó không phải vậy, cái đó là do mình không hiểu đạo Phật. Mà nếu như trường hợp vậy là thiệt thòi của mình ghê lắm đó. Không lấy công tu hành để làm điều kiện để gian xin cầu nguyện gì được hết, mà công tu hành của mình ngang tới cỡ nào, tâm hồn mình thanh tịnh cỡ nào là mình hưởng cái quả báo của cái thừa đó, do mình làm ra chứ không có do ai nữa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi sợ quá đi, mỗi một lần tết vậy là tôi sợ, tôi lo. Đó là nhắc qua cái vấn đề mùa xuân đó. Cái mùa này là cái mùa hành hương đó. Nói vậy chứ nhiều khi có vị mua vé rồi nhà nha, khổ vậy chứ. Mua vé rồi đi Tân Ninh, đi Bình Thuận, ra Trà Cú, rồi còn ở Châu Đốc là muộn hơn, cỡ tới tháng 3 gì đó mới đi Châu Đốc. Mua vé rồi bây giờ coi như là cái kiểu mà cái kiểu diễn giảng nó làm như kiểu tao là đánh giặc vậy đó. Trước khi mà đổ quân ở chỗ đó là tao phải dọn chiến trường, dọn cho địch thủ đối phương nó gian ra hết, xong rồi tao mới đổ quân vô đó, muốn cho máy bay nhảy dù xuống đó là phải bắn pháo đồ rộng rãi cho bộ binh, rồi dọn rã cả mấy cây số vậy đó, rồi mới ra máy bay mới nhảy dù hạ binh thì binh đó mới còn được, chứ không á thì là ra như bị địch thủ lượm hết. Thế thì là nãy giờ tôi làm cái chuyện mà dọn á, dọn chiến đường á, để mà thả quân á, thì dọn những cái mà lặt vặt xung quanh á. Bây giờ mới là nói cho nó qua nè, may ra nó còn nha, mà chưa chắc là dọn vậy mà còn núp ở đâu với hố với hầm á, rồi thả quân xuống cái là ảnh lượm hết trơn à, nhờ nó lượm hết. Bây giờ bắt đầu giảng cái đề kinh. Đại thừa là núi như cổ xe câu trắng lớn là các vị biết rồi, thừa cao nhất của đạo Phật. Bây giờ cái đề là chữ diệu pháp liên hoa. Chữ kinh đó thì là mà đại chúng cũng nên nhớ cái nghĩa của chữ kinh đó nha. Giảng chữ kinh thì đại thừa là giảng xong rồi, là con xe lớn nhất, đầy đủ được nghe nhất, như con xe con câu trắng. Đại thừa rồi, bây giờ diệu pháp liên hoa để sau, bây giờ nói chữ kinh trước rồi nè. Chữ kinh ở trong đạo Phật nó khác hơn chữ kinh của Tam Tự Kinh, của kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh nhạc, kinh sinh thu của đàn nhà Nho. Đàn nhà Nho ta cũng bằng, cũng có gọi là ngũ kinh của ta vậy. Nhưng mà cái chữ kinh đó là cái lời đó là nó thuộc về cái lời cũng là khuôn vàng thước ngọc về cái mặt thế gian, về mặt tục đế của thế gian, nó vẫn có cái giá trị của nó. Nhưng mà về cái mặt đạo đức chân lý mà tận cùng chân lý thì kinh đó không có đề cập và cũng không có diễn đạt được. Nó chỉ diễn đạt được những cái hình thức, những cái ngôn từ, những cái nghi lễ, những cái phong tục, những cái tập quán, những cái luân lý mà dựa trên cái quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, xã hội với nhau mà thôi. Do đó cho nên là kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh nhạc, ngũ kinh của Khổng giáo nó chỉ phù hợp ở nơi cái lúc nào cái đất nước đó là thuộc về chế độ phong kiến thì còn xài được, còn không phải là chế độ phong kiến thì cái kinh nó coi như lỗi thời. Cái chế độ dân chủ, chế độ quân chủ lập hiến cũng lỗi thời, còn chế độ phong kiến hoàn toàn là tất cả đều quyền hành của một ông vua thì cái kinh đó nó phải sử dụng trong môi trường đó và của những thời đại đó. Do vậy mà Khổng Tử ta cũng gọi là thánh, mà thánh nhân thế gian, thánh nhân để mà xây dựng một cái nền triết lý đạo đức của thế gian, của xã hội loài người. Mà trong một giai đoạn hỗn loạn giữa tinh quân thần, phụ tử, phu thê trong xã hội thì Khổng Tử mới đưa ra các cái sách vở đó. Vì vậy mà nó an định được cái trật tự, cái đạo đức, cái tôn ti của quân thần, phụ tử, phu thê. Nhưng mà khi mà cái chế độ phong kiến hoàn toàn bị sụp đổ rồi thì cái kinh đó có cái còn giá trị xài được, có cái xài không được. Do vậy mà giờ Khổng Tử được gọi là quân tử, là thánh chi thời, thánh trong một giai đoạn. Chứ cái đó nó không có phổ biến diễn biến được. Còn như Bái Nhi Túc Tề là tôi của nhà Thương, khi mà nhà Châu đánh vô trụ Úc rồi, Bái Nhi Túc Tề thề trung thành với Lý Tưởng, thờ nhà Thương thôi mà không đầu Châu, cho nên không ăn cơm. Rồi lên cái núi Thú Dương, hai người cùng tình nguyện nhau không ăn cơm nhà Châu, vì không phục, không đầu nhà Châu, tỏ rằng mình là trung quân với vua của nhà Thương mà thôi. Mà dầu là vua trụ là bàn ác như thế, nhưng mà vì cái đạo luyện của nhà Nho mà trung thần bất sự nhị quân, là người tôi cũng không được thờ hai vua, dầu vua đó là vua bạo ngược như nữa cũng phải chết vì vua mà thôi. do vậy mà trụ bảo nghịch như vậy. Mà nhà Châu là văn vương chinh phạt rồi lập ra cái cơ nghiệp nhà Châu rất là thanh dụng, là bình trị đó chứ. Nhưng mà vì cái lý tưởng là trung quân cái kiểu mà cô trung á, lên đây muốn dừng hái rào vi để mà ăn. Tình cờ bữa nọ gặp một cái bà làm nông cũng đi ruộng đi rẫy về, hỏi ủa hai ông làm gì ở đây, ở đây vậy vậy đó, không thờ chúng mình không ăn lúa không ăn thóc nhà Châu. Bởi vì mấy ông ăn gì để sống, nói là tôi ăn rau không à. Thì cái bà kia mới nói gì là không ăn thóc nhà Châu mà ăn rau nhà Châu thì cũng là của nhà Châu. Thế là hai ông à, thế là rau rau vi này cũng là trong đất nhà Châu. Vậy là trung với vua nhà nước, nhìn nói chết luôn. Vì gốm vậy đó, trung vậy đó, trung thần bất sự nhĩ quân mà, nó đạo luyện vậy mà, tức là không ăn rau của nhà Châu luôn, chết. Do vậy mà người đời người ta tôn ông này là thánh, nhưng mà ta gọi là thánh thì thanh, tức là do cái tâm thanh, có cái lập trường dứt khoát, trong sáng đối với cái chủ nghĩa quân chủ, mà ta gọi là thánh thôi. Chứ còn cái thánh đó nếu mà đem ra mà phân tích sự thật đó, thì là nó đúng ra đâu có hay ho gì. Một ông vua bạo ngược như thế mà sống mà hại dân vô cùng khổ sở như thế, trong đó kể cả hoàng thân quốc thích không lưỡi cũng giết mà, vậy mà tôn thờ để rồi chết vì ông vua như vậy thì đâu có gì đâu hay. Nhưng mà có những người làm vậy cũng được người ta phục, ta phục cho gọi là thánh. Nhưng mà thánh thì thanh, do cái đức thanh liêm trong sạch cái kiểu mà được đào luyện như vậy gọi là thánh thôi. Cho nên những cái sách vở của kinh điển của Khổng giáo, của Nho giáo cũng được gọi là kinh, nhưng mà cái kinh đó là kinh tục đế xây dựng cái luân lý, cái đạo đức trong một giai đoạn, một cái độ nào đó có thể giải được, mà còn qua cái giai đoạn đó, qua chế độ đó là không giải được. Còn cái kinh của đạo Phật á là phải thêm một chữ nữa là khế kinh. Kinh của Phật là khế kinh, gọi tắt là kinh, nhưng mà nói cho đủ phải nói là khế kinh mới được. Chữ khế có nghĩa là phù hợp, khế kinh có nghĩa là cái kinh này là luôn luôn lúc nào cũng phù hợp về hai mặt, khế lý và khế cơ, phù hợp chân lý và phù hợp với mọi căn cơ, nên gọi là khế kinh, khế hợp với hai mặt. Nhưng mà cái này này nha, cái này mà các vị mà không học kỹ là các vị vô phương giải quyết vấn đề. Hai cái chữ khế lý và khế cơ khác nhau rất rõ ràng, nhưng tránh mới đẹp, chứ không phải là khế là một thứ đâu. Một thứ thì ta gọi là khế lý thôi nha. Ai nói khế cơ làm chi, hoặc là khế cơ thì ta nói khế cơ thôi chứ ai nói khế lý làm chi. Nhưng mà đây là chữ khế kinh của đạo Phật, nó phải khế hợp với hai phương diện, khế lý và khế cơ. Người làm đạo, lãnh đạo tinh thần, làm thầy của những người đệ tử Phật, đệ tử mình phải vận dụng kinh điển đúng hai cái mặt đó, là vận dụng kinh điển sử dụng vào những cái lúc nào mà cần sử dụng khế cơ, và lúc nào cần sử dụng chỉ dùng khế lý mà thôi, chứ không phải hai cái mà xài lẫn lộn được đâu. Khế cơ là thế nào? Tôi nói ví dụ như bây giờ căn cơ trình độ của cái người ta mới vào đạo Phật, nhưng là phải để cho người ta thỉnh Phật, người ta thờ Phật, người ta thọ tam quy ngũ giới, phải tránh cái ác mà làm lành đại để vậy, mà giới là chưa đủ, năm giới chưa họ được, cũng gọi là có phước đức rất lớn. Vậy người ta nghe mới được chứ, giờ người ta chưa ăn cha trường được, nói với người ta rằng ăn chay tháng mấy ngày cũng vứt đất rất lớn. Thậm chí có người không ăn được ngày nào, bảo rằng là bây giờ là cứ mua cái đồ ngoài chợ đó ta bán, mình không cắt cổ nhổ lông giết hại súc vật thì ăn được hết, cũng đều vứt đất rất lớn. Thế thì là rất lớn, là cái nào là đúng đây? Đấy, vấn đề là như thế, rất lớn hết. Là cốt là để cho nó khế cơ, nó phù hợp với cái hoàn cảnh của cái người mà người ta có khả năng làm tới đó. Chứ còn người nào vô cũng bằng, cũng phải nói băng băng rằng là tu hành là phải giữ lối vừa gớm lắm, rồi phải là ăn chay trường mà trường cho tới nó mòn cái bụng mà cũng vẫn chưa nhăn mặt, từ chỗ mòn hết rồi cũng chưa nhăn mặt mới gọi là tu hành. Thế thì ta làm sao ta trường nổi? Do vậy nếu mà sử dụng như vậy là không khế cơ, là bỏ mất biết bao nhiêu người phát tâm. Do cái chỗ là mà cái chữ khế cơ là cái là vận dụng theo cái căn cơ mà chiều theo từng trình độ của người, có thể dạy người ta tu nhân thừa, dạy cái người khác tu thiên thừa, người khác là ta ướm là muốn tu thanh văn thừa cũng phải dạy. Dù biết rằng cái người này trong hoàn cảnh này chưa làm được thanh văn thừa đâu, nhưng mà người ta muốn cũng phải dạy lần lần, ví dụ như vậy. Được kinh điển là kinh điển mà toàn là các vị mà học vào tứ đế nè, thập nhị nhân duyên nè, là 37 phần trợ đạo nè, là tứ niệm xứ vân vân, cái đó đều là do lý khí cơ hết. Giáo lý khí cơ nói cách khác là giáo lý phương tiện, chứ chưa phải vậy. Phật dạy vậy mà chưa phải vậy. Cho nên đã khế cơ thì giáo lý đó không phải là khế lý, cho nên cái kinh, những kinh điển đó không hề phù hợp với chân lý, chưa phù hợp với chân lý đâu. Để ý cái chỗ đó đó nha. Cho nên các vị nào mà có khả năng tu tập nghiên cứu kinh đại thừa thì các vị mới nhận thức được chân lý mà thôi, chân lý trọn vẹn mà thôi. Còn các vị mà học cái kinh điển mà khế cơ đó cũng có Phật dạy đàng hoàng đấy, nhưng mà các vị chưa nắm được cái chân lý trọn vẹn đâu. Đó là kinh điển ta gọi là phương tiện, cũng gọi là kinh bất liệu nghĩa đó. Còn như cái tư tưởng pháp hoa này nè là kinh điển khế lý, dạy cái chân lý tận cùng chân lý. Tu tập cái thừa, tu sự về tột đỉnh của ngũ thừa mà là khế lý thì không bao giờ khế cơ. Do vậy cho nên nãy giờ mà tôi đã rào đón đó, hãy nghe cái tư tưởng đại thừa diệu pháp liên quan này rồi thì đừng có đem cái tư tưởng này mà so với thanh văn thừa, duyên giác thừa, thiên thừa, nhân thừa. Vì những cái thừa đó là thuộc về phương tiện, thuộc về cái loại kinh điển giáo lý khế cơ đó. Giáo lý khế cơ tùy theo căn cơ, chủng tính, hoàn cảnh của mọi người mà đều có thể dạy được hết và tiếp thu được hết, truyền đạt được hết. Là vì dân dùng phương tiện mà, phương tiện cùng khế cơ là một thứ, và bất lưu nghĩa là một thứ, kinh là thuộc về kinh loại, còn giáo lý bất lưu nghĩa là giáo lý bất lưu nghĩa chỉ dùng trong cái lúc mà phương tiện vận dụng, chứ không phải là thật sự nói như vậy là rồi, không phải nói như vậy là rồi là đúng giáo lý đâu. Còn cái học kinh mà là đại thừa tức là kinh điển liệu nghĩa nói vậy là rồi đó, không còn nói sửa kiểu nào nữa được hết. Chỉ có cái là nó không có chiều cái ý của mọi người nữa, là người nào đủ khả năng ngang đó mới tiếp thâu mà học mà tu thôi. Còn cái là người mà căn cơ thấp là coi như chịu thua, coi như lỗ lã thôi,
không tiếp thu được thì thôi, cho ông có không có chiều theo cái ý muốn của mình. Thế thì là đây là thuộc về liễu nghĩa, thuộc về khế lý. Phù hợp chân lý thì không có thể phù hợp phổ biến với tất cả mọi người. Cũng giống như mặt trời ấm thì dù cho người ở phương Đông phương Tây, ở Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Mỹ Châu gì cũng mới nói mặt trời là ấm, chứ không có chiều nói kiểu nào khác được. Băng tuyết là lạnh thì nói băng tuyết lạnh, thì dầu nói với người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi cũng đều nói băng tuyết là lạnh. Thế thì chữ kinh của bà Phật là vậy, cái lý và cái cơ. Mà nhớ là kinh Pháp Hoa này đại từ như thế Long Hoa kinh, cái kinh này là kinh lấy cái nghĩa khế, khế lý thì không lấy cái nghĩa cái cơ. Bây giờ đại thừa rồi, kinh rồi, bây giờ chỉ diệu pháp rồi nè. Diệu pháp là pháp mà liên qua là vụ, và tới cái cách mà tôi giải thích về cái đề kinh. Trong đạo Phật thường nói ví dụ, mà ví dụ là kèm với một cái pháp mà mình muốn trình bày. Ví dụ như bây giờ người ta muốn ví dụ người ta nhiều người chưa biết con cọp là gì, bây giờ người ta muốn diễn đạt con cọp thì người ta đem ra con mèo, đem ra con mèo để cho mọi người, và ai mọi người ai cũng biết con mèo, hình dáng con mèo, từ dáng điệu của con mèo, mặt mày của con mèo, để rồi nói với mọi người mà chưa thấy được con cọp thì nó con mèo, con cọp nó cũng giống như con mèo vậy. Chỉ có cái điều là con cọp thì tất cả cái gì cũng to cũng lớn hơn, chứ còn diện mạo tương ta tương đối là giống, nhưng mà con cọp lớn hơn nhiều và mạnh hơn nhiều. Con cọp có thể vác đi một con bò, một con bò đi xe te, kéo một con bò đi xe te, một con bò nghĩa là 200-300 kg nên kéo đi nhẹ nhàng. Con chuột cái thì con mèo thì chỉ khả năng kéo con chuột mà thôi, chứ còn có cái mèo là giống nhau và cũng ăn được sống giống nhau như vậy. Thế thì người ta đem con mèo ta gọi là dụ, dụ để cho người ta tưởng tượng, người ta hiểu được cái mà người ta muốn diễn đạt là cái pháp, tức là con cọp. Thành ra là ở trong kinh cái từ của nhà Phật cái ta gọi là pháp dụ. Kinh này là cái chữ diệu pháp đó, là cái mà tư tưởng mà liên qua, là lấy cái liên qua là cụ thể, và cái pháp đó là cái tư tưởng để ám chỉ cho cái màu nhiệm, cái tâm màu nhiệm, cái tri kiến Phật nó màu nhiệm vô cùng của con người. Thành ra cái chữ diệu pháp là chỉ để dụ cho cái tri kiến Phật của con người, ai cũng có. Thành ra là đại chúng để ý nè, kinh này thì là nó quan trọng ở cái chỗ cái chữ tri kiến Phật. Chúng có phải cười là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mọi người chúng ta, nó có thể trong sáng, nó có thể thanh tịnh y như là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của chư Phật vậy. Nhưng mà khổ nỗi ta không phát huy được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trong sáng y như của Phật, cho nên ta gọi là chúng sanh. Còn Phật thì cũng có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc, biết y như chúng ta vậy, nhưng mà nó rất trong sáng, nó rất thanh tịnh, nó rất bình đẳng, nó rất từ bi, mọi mặt đầy đủ tròn đầy, an lành, hạnh phúc, giải thoát tự tại. cũng do cái thấy nghe ngửi đến xúc biết mà chúng sanh có. Mà Đức Phật thì thanh tịnh an lạc tự tại, cho nên gọi Phật là vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn là cái của Phật đó. Còn chúng sanh cũng có tri kiến như vậy, cũng thấy nghe ngửi đến xúc biết hàng ngày có y như Phật, mà nó nhiễm ô, nó đau khổ, nó phiền não, nó mừng giận thương sự ghét muôn đủ thứ, cho nên nó hành hạ con người ghê gớm. Do vậy mà không được gọi là tri kiến Phật, mà gọi là tri kiến của chúng sanh, gọi là cái thấy biết của chúng sanh. Tại vì chữ diệu pháp này là chỉ cho cái đó, chỉ cho cái tấm thấy nghe ngửi nếm xúc biết của Phật, gọi là tri kiến Phật. Mà cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết thanh tịnh, thanh tịnh trong sáng của mọi người, vì cái thấy nghe ngửi đến xúc biết của mọi người, của tất cả chúng sanh đều thanh tịnh y như cái thấy nghe ngửi đến xúc biết của chư Phật, y như tri kiến của mình. Do vậy mà Đức Phật mới nói cho tâm quan này, nhằm cái bằng khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật muốn có của mình. Thế thì cái chữ dị pháp này là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, cái tri kiến thanh tịnh. Tại chúng nhớ này nha, cái chữ tri kiến này nè, chữ tri là chỉ cho ý kiến, là chỉ cho nhãn căn và nhãn thức. Chữ tri là chỉ cho ý căn và ý thức của chúng ta. Trong đạo Phật nó có lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Tức là nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là cái lỗ tai, tỷ căn là cái lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là toàn thân của con người, ý căn là cái bộ óc của con người. Thì trong sáu cái căn đó, con mắt gọi là nhãn căn đó, thì nó sinh ra cái thấy gọi là kiến đó. Nhãn căn nó sinh ra cái kiến, kiến thức tức là cái thấy đó. Nhĩ căn nó sinh ra cái nghe, tỷ căn sinh ra cái thức của nó là nó sinh ra cái tỷ thức là cái công dụng ngữ. Thiệt căn nó sinh ra cái thiệt thức, tức là cái công dụng nếm mà biết mặn lạc chua cay. Thân căn nó sinh ra cái thân thức, là tức là cái công dụng mà biết nóng lạnh trơn nhám rít láng nặng nhẹ. Ý căn là cái mà nó có thể phân biệt, nó tổng hợp hết lại, nó phân biệt, nó hiểu biết, nó sinh ra cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái tốt, cái xấu. Đó là cái ý căn, nó có công dụng tổng hợp lại cái nhận thức của năm căn trước. Do vậy cho nên cái chữ tri kiến là nói rằng tri kiến chứ kỳ thật là nói cái tâm của chúng ta đó. Bởi vì tâm của chúng ta là nói một cái từ, một là tâm. Nhưng mà khi mà cái công dụng nó biểu lộ ra là bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, gọi đó là tri kiến. Mà Phật tri kiến có nghĩa là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mọi người chúng ta muốn thanh tịnh y như cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc, biết của chư Phật vậy. Ở trong mọi người chúng ta đều có cái đó. Nhưng mà hàng ngày chúng ta thấy không có thanh tịnh vậy, không có trong sáng vậy, là tại vì chúng ta chưa tỏ ngộ được cái tri kiến đó, gọi là chưa ngộ. Chúng ta chưa sống bằng cái tri kiến thanh tịnh đó, gọi là chưa nhập. Mà kinh này là Đức Phật là nhằm giới thiệu và chỉ bài cho mọi chúng sanh tỏ ngộ hiểu kỹ về cái tri kiến vốn có thanh tịnh của mình, và sống theo thể nhập, rồi sống theo cái tri kiến thanh tịnh vốn có ấy. À, do vậy mà cái chữ diệu pháp này là chỉ cho tri kiến, mà cũng tức là chỉ cho tâm của chúng sanh. Tri kiến Phật cũng tức là tâm Phật. Cho nên chỉ diệu pháp là để quý, để mà là quý cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là tri kiến Phật của chúng ta. Bây giờ nói tới chuyện liên hoa thôi nè. Chuyện liên hoa là dùng hoa sen là cái cụ thể để mà vừa làm cái ví dụ. Cho nên trong này đây là tôi làm cái bìa này là nó có 5 cái bông sen này nha, và một cái gương sen nha. 5 cái bông sen đó là chỉ cho một cái bông sen búp là chỉ cho nhân thừa. Cái mà hơi nở ra một tí là chỉ cho thiên thừa. Cái nở ra 50% là chỉ cho thanh văn thừa. Cái nở ra 70% là chỉ cho là duyên giác thừa. Còn cái mà nở toàn duyên là chỉ cho Bồ Tát là đại thừa, là thành Phật luôn đó. Thành ra theo giáo lý của đạo Phật á, tri kiến Phật và tri kiến của chúng sanh là giống nhau không khác. Tâm Phật và tâm chúng sanh cũng giống nhau không khác. Nó cũng cùng như một loại với nhau là sen tất cả. Nó thanh tịnh lắm. Bởi vì sen là một cái loại bông nhân quả, đồng thời ngay trong cái bông búp đã có gương hộp cánh nhị, cánh nhị gương hộp. Và sen là một cái loại mà mọc từ với bùn lầy nước động vươn lên, mà không hề bị bùn lầy nước đục làm quen ố sắc hơn. Cho nên cái loại sen là gọi là nhân quả đồng thời. Cái nghĩa nhân quả đồng thời đó để ví dụ cho rằng là mọi người chúng ta giàu là phàm phu chúng sanh vậy nè, nhưng mà cái tri kiến Phật, ý như của Phật vẫn có trong mọi người. Cái Phật tính của Phật vốn có trong mọi người, bình đẳng y như Phật có. Nó giống như là hoa sen dầu bút mà cũng có cánh sen, nhị sen, gương sen, hạ sen vậy. Dầu cái hoa sen đã toàn diện ra giống như hoa sen này, hiển lộ ra thì cũng là hiển lộ cánh sen, nhị sen, gương sen và hạ sen, để nói lên cái tính chất bình đẳng của đạo Phật và tất cả chúng sinh và Phật tầng nhau. Chẳng qua là chúng ta chưa khai thác được, chưa sử dụng được cái tri kiến, cái Phật tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình. Chứ còn mình mà biết tu hành, mà biết vạn lọc phiền não của mình rồi, thì mình sẽ thành Phật y như chư Phật đã thành, chứ không phải là do chư Phật nào ban cho giúp đỡ sủng ái không đó, mà chính bằng khả năng của mình. Cũng như năm cái loại bông sen vậy, từ cái đất bùng mọc lên bùng lại biến động giống nhau, mà từ cái thời gian, cái điều kiện nước tốt, cái điều không khí là điều hòa tốt, thì cái hoa sen búp chẳng qua là nó sẽ phát triển, nó nở chậm hơn cái hoa sen nở trước mà thôi, và cuối cùng nó cũng được nở toàn diện như cái hoa sen đã được nở toàn diện vậy. Nghĩa là tất cả chúng sanh nếu biết tu hành gạn lọc phiền não vô minh, sửa rồi trao dồi thanh thối, thì cũng thành Phật y như là Phật Thích Ca đã thành và mười phương chư Phật đã thành. Chứ không phải vì chúng sanh phàm phu này mà thiếu cái điều kiện để thành Phật, mà cần phải nhờ cái sự ân sủng, cái sự ban bố, cái sự gian sinh nào để mà chư Phật giúp đỡ con. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta là lấy cái hoa sen để tư biểu và tượng trưng, để ví dụ cho dầu là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát đại thừa, cũng đều là có khả năng thành Phật được hết. Y như sen búp, sen cho tới sen nở toàn diện, cách lên 5 giai đoạn khác nhau, mà sen nào cũng là sen, sen nào cũng có khả năng nở toàn diện và cũng đầy đủ cái tính chất cánh sen, vị sen, gương sen và hạt sen, màu sắc đẹp đẽ, thơm tho, giống nhau không khác. Cho nên cái bìa này nè, cái bìa kinh này để nó nhắc cho các vị mà đọc ở bên trong rồi nắm cho vững rồi là các vị thấy mình an tâm lắm. Mình muốn mình là cái đứa hoa sen nào thì là mình dựa theo cái phương pháp tu hành mà mình hưởng cái thành quả của cái hoa sen ngang cỡ đó. Ở đây có một cái gương sen, có nghĩa là cái gương sen rồi đây nó sẽ rụng, nó mọc trở lại. Mà cái này là từ bao nhiêu ngàn năm rồi, các vị tôi không biết là vô tình hay là hữu ý, người ta không có nói, nhưng mà bây giờ đây là tôi in cái gương sen để tôi nói với các vị rằng chư Phật dù thành Phật rồi vẫn thọ sanh, vẫn luân hồi trong vũ trụ bao la vô tận để mà làm việc, để mà phục vụ để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải thành Phật rồi sanh về ở trên cái một nước Phật nào đó hoàn toàn thanh tịnh sung sướng sống mãi không già mà hưởng thụ đâu. Cái này là cái mà tôi chịu trách nhiệm với mười phương chư Phật. Tôi in cái qua cái gương sen này, tôi nói lên chư Phật vẫn luân hồi, nhưng mà luân hồi không phải là do nghiệp báo mà do tùy cái nguyện lực để độ chúng sanh, chịu trách nhiệm qua Phật. Hết giờ, cái băng này nó hết, có nghĩa là hết giờ. Bây giờ ngừng ở đây.